Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người Việt trong tuyên bố cứng rắn của Australia. Tiếp theo là tường trình Việt Nam muốn xây dựng mạng xã hội riêng. Kế đến là phóng sự Thủ phủ hồ tiêu. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người Việt trong tuyên bố cứng rắn của Australia. Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton cho biết đã huy động cả không lực và Hải quân Hoàng gia Australia để tuần tra trên biển sau khi để lọt lưới một nhóm người Việt tới Úc bằng thuyền. Bộ trưởng Nội vụ Australia cho biết rằng tất cả 17 người Việt đặt chân tới đất liền của bang Queensland đã bị giải về Việt Nam. Đây là chiếc thuyền đầu tiên vượt biên trái phép tới Australia trong gần 4 năm qua. Nó được phát hiện khi đang mắc cạn gần bờ biển và tin cho hay những người trên thuyền đã chạy trốn vào khu rừng nhiệt đới nhiều cá sấu cũng như rắn độc. Hình ảnh được hãng tin AFP đăng tải cho thấy chiếc thuyền sơn màu xanh nước biển giống như các tàu cá của ngư dân Việt Nam thường sử dụng. Lãnh đạo cộng đồng người Việt ở Australia từng cho VOA tiếng Việt biết rằng người Việt Nam tìm cách tới Úc xin tị nạn vì bị đàn áp tự do tôn giáo và ngôn luận. Trong khi đó, báo chí nước này từng trích các nguồn tin nói rằng một số thuyền nhân Việt đã bỏ nước ra đi sau khi thuyền đánh cá của họ bị tàu hải quân Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Thuyền buôn người Việt Nam cập bến hồi cuối tháng 8 là một sự nhắc nhở rằng mối đe dọa từ nạn buôn người chưa chấm dứt. Ông đã thần nói trong thông cáo ra ngày 9 tháng 9 mà VOA tiếng Việt đọc được. Việc giám sát hàng hải Australia và khả năng phản ứng đã được củng cố với sự giám sát trên không và tuần tra trên mặt nước. Ông Dutton cho biết thêm rằng các nguồn lực từ lực lượng hải quân và không quân Australia đã được huy động để nhận dạng và ngăn chặn bất kỳ con tàu khả nghi nào tiếp cận biên giới Australia. Theo Bộ trưởng Nội vụ Australia, kể từ khi chiến dịch bảo vệ lãnh thổ và biên giới được tăng cường vào năm 2013, 37 thuyền đã bị ngăn chặn trên biển và 827 người đã bị đưa trả về nơi xuất phát. Ông Dutton nói thêm rằng dù việc đưa lậu người Việt vào Australia đã bị chặn, những kẻ buôn người nhiều khả năng sẽ sử dụng việc nhóm này đã đặt chân lên đất Australia để làm công cụ quảng bá thuyết phục những người khác thực hiện những chuyến hải hành phi pháp tới Úc. Quan chức nội vụ này còn cho biết rằng nỗ lực chống buôn người ở ngoài khơi do cảnh sát liên bang Úc dẫn đầu cũng đã được tăng cường. Ông nói thêm rằng tất cả những hành động mạnh tay của chính quyền gửi một thông điệp cứng rắn tới những kẻ buôn người và những ai sử dụng dịch vụ của bọn chúng. Chính phủ Australia sẽ không để xảy ra tình trạng như trong quá khứ, làm hơn 1.200 người bỏ mạng trên biển trong khi tìm cách tới Australia bất hợp pháp bằng thuyền, ông Đạt Thần nói. Hồi cuối năm 2016, quan chức Việt Nam và Australia đã ký một văn bản ghi nhớ ở Canberra về việc Úc trao trả người xin tị nạn Việt. Báo chí hai nước đưa tin rằng thỏa thuận chính thức này sẽ tạo cơ chế chính thức cho việc đưa trở về những công dân Việt Nam không có quyền nhập cảnh hoặc ở lại Australia bất hợp pháp, bao gồm những người bị chặn lại trên biển. Nhiều người Việt Nam trong vài năm qua đã bị chặn bắt trên biển khi tìm cách dùng thuyền tới Australia xin tị nạn. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Úc trước đây từng gửi tất cả các thuyền nhân xin tị nạn tới các trung tâm xét duyệt nằm tại các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Chính phủ Australia tin rằng chính sách giữ người tị nạn ở ngoài khơi này sẽ làm nản lòng các di dân muốn vượt biển đầy nguy hiểm để đến Australia từ các nước như Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây đã tiến hành xét xử và tống giam những nhân vật cầm đầu các đường dây đưa người Việt Nam sang Úc trái phép bằng đường biển.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây đề xuất tập trung phát triển mạng xã hội trong nước và được Thủ tướng ủng hộ theo báo chí Việt Nam. Trong khi đó, qua các ý kiến bày tỏ trên Facebook, nhiều người cho rằng tham vọng xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam là phi thực tế. Một chuyên gia công nghệ thông tin nói mạng xã hội chỉ dành cho người Việt dùng trong biên giới chẳng có ý nghĩa gì. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, được báo chí trong nước dẫn lời phát biểu hôm 8 tháng 9 trong một cuộc làm việc giữa bộ của ông với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng bộ đề xuất việc phát triển mạng xã hội Việt. Quyền Bộ trưởng từng là Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và giữ hàm thiếu tướng, nói mục tiêu nhắm đến là đến năm 2022, mạng xã hội Việt bằng hoặc hơn số tài khoản Facebook tại Việt Nam 60 triệu và chiếm 60-70% thị phần. Tường thuật của báo chí cho biết ông Hùng đưa ra thông tin rằng mạng xã hội có doanh thu lên đến 370 triệu đô la ở Việt Nam, nhưng nguồn doanh thu này chủ yếu rơi vào các công ty nước ngoài, trong đó phần của Google và Facebook lần lượt là 135 triệu đô la và 235 triệu đô la. Quyền Bộ trưởng nói thêm, các mạng xã hội từ nước ngoài chưa tuân thủ luật pháp Việt Nam, chưa thực hiện yêu cầu an ninh của chúng ta, theo các bản tin. Bên cạnh đó, ông Hùng được trích lời phát biểu với Thủ tướng rằng đã đến lúc không thể dừng lại, kể cả phải áp dụng biện pháp kỹ thuật, kinh tế để quản lý mạng xã hội nước ngoài. Việc phát triển mạng xã hội Việt Nam là trọng tâm của hệ sinh thái số Việt Nam, được Quyền Bộ trưởng Hùng đề xuất với Thủ tướng Phúc. Ông Hùng nói, theo đề xuất này, Bộ của ông sẽ chủ trì xây dựng hệ sinh thái số, bao gồm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, trình duyệt, hệ điều hành và phần mềm diệt virus, trong đó quan trọng nhất là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm. Theo một bản tin của Dân Trí, đáp lại đề xuất của ông Hùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh về việc Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng một hệ thống mạng xã hội của riêng mình. Chưa có thông tin cụ thể và chi tiết trên báo chí cho biết mạng xã hội của riêng Việt Nam mà Quyền Bộ trưởng Hùng và Thủ tướng Phúc nói đến có thiết kế, hình thức và cách vận hành như thế nào. Mặc dù vậy, đã xuất hiện những phản ứng trái chiều từ khá nhiều người Việt hiện đang sử dụng mạng xã hội Facebook. Một Facebooker có nhiều ảnh hưởng, nhà văn Trần Quốc Quân, hiện sinh sống ở Ba Lan, đưa ra nhận định hôm 10 tháng 9 rằng việc xây dựng một mạng xã hội riêng cho Việt Nam dường như là để làm đối trọng gây sức ép lên các trang mạng Facebook, Google, YouTube, cũng như phục vụ luật an ninh mạng. Song nhà văn vốn là một nhà kinh doanh thành công có hơn 25.000 người theo dõi, bình luận rằng tham vọng đó của Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng rất phi thực tế và quá viển vông. Trong quan điểm của cá nhân ông Quân, đề xuất về mạng xã hội riêng của Việt Nam là dự án điên rồ, nhưng nhà văn này phân tích rằng Quyền Bộ trưởng Hùng muốn thực hiện dự án vì có sự chống lưng là luật an ninh mạng đã được thông qua và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Đây là cây gậy nguy hiểm mà ông Hùng sẽ dùng như là vũ khí độc quyền nhằm phong tỏa các mạng Facebook, Google và chói tay người dùng Internet Việt, Facebooker Trần Quốc Quân nhận định. Nhà báo kỳ cựu Trương Huy San có tổng cộng hơn 225.000 người theo dõi qua Facebook đưa ra lưu ý trên trang cá nhân cũng hôm 10 tháng 9 rằng 39% người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là cho mục tiêu kinh doanh. Họ cần chảy trong không gian 2 tỷ người của Google, Facebook chứ không cần ao tù nước đọng. Theo nhà báo kiêm blogger nổi tiếng thường được biết đến với cái tên Ocean Huy Đức, hệ sinh thái số là sản phẩm của tự do chứ không phải là công cụ để hạn chế tự do. Blogger Hiệu Minh, một chuyên gia công nghệ thông tin hiện sống ở Việt Nam, nói với VOA qua ứng dụng Messenger của Facebook tối mùng 9 tháng 9.
Chị nghĩ là cái mạng mà các bạn IT Việt Nam mà định xây dựng cho riêng người Việt Nam thì đó là một cái thảm họa. Tại vì rất đơn giản là chỉ dùng trong biên giới thì nó chẳng có nghĩa gì. Những cái tư tưởng là đóng cửa biên giới như lũy tre làng là không nên.
Theo chuyên gia này, cũng là người từng công tác nhiều năm tại bàn doanh của Ngân hàng Thế giới ở Mỹ, thì trong bối cảnh hiện nay, để một mạng xã hội thành công lan tỏa đến nhiều người sử dụng, nó phải là ứng dụng dùng được cả ở Việt Nam cũng như dùng được ở thế giới. Không thể là đến lúc tôi ra khỏi biên giới Việt Nam thì tôi dùng Facebook, còn về đến biên giới Việt Nam thì tôi lại dùng Zalo, blogger Hiệu Minh nói thêm. Zalo hiện là một mạng xã hội lớn ở Việt Nam với 40 triệu thuê bao, nhưng Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nhận xét hôm 8 tháng 9 rằng so với Facebook thì còn quá nhỏ. Trong số hàng trăm lời bình luận vào các bài viết của các Facebooker nổi tiếng như Trương Huy San, Trần Quốc Quân hay luật sư Trần Vũ Hải, nhiều người lo ngại rằng Việt Nam sẽ dập khuôn theo Trung Quốc khi phát triển mạng xã hội và công cụ tìm kiếm riêng, tiến tới sẽ cấm các ứng dụng tương tự của nước ngoài như Facebook hay Google. Với kinh nghiệm của một chuyên gia cư cựu, blogger Hiệu Minh nói với VOA rằng Việt Nam không nên bắt chước Trung Quốc hay Mỹ mà cần xét đến quy mô thị trường của mình. Ông nói,
Trung Quốc nó là châu lục, nó là 1.4 tỷ người. Thì nếu người ta xây dựng riêng cho cái thị trường của Trung Quốc là đã đủ ăn rồi. Nhưng mà nếu mà Việt Nam xây dựng cho một cái thị trường riêng cho 90 triệu người thì chả có nghĩa gì đầu tư.
Chuyên gia này chỉ ra những yếu tố cần lưu tâm đối với giới làm công nghệ thông tin là cần nhìn xem thị trường của nước mình là gì, ai là khách hàng, cũng như viết ứng dụng phần mềm phải nhắm đến cho ai, dùng ở đâu và khả năng của nó lan tỏa đến đâu. Ý tưởng xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam với sự chống lưng của nhà nước từng được nêu ra và thực hiện trước đây, song kết quả đến nay không khả quan. Tháng 5 năm 2010, trang mạng www.goonline.vn được gọi là mạng xã hội giáo dục giao tiếp giải trí đầu tiên của người Việt và do người Việt làm chủ đã chính thức ra mắt. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông khi đó, ông Lê Doãn Hợp, tuyên bố với báo chí trong nước rằng ông tin Go.vn sẽ là mạng xã hội số 1 Việt Nam. Nhưng ở thời điểm đầu tháng 9 năm 2018, rất ít người còn nhắc đến trang mạng này. Trước Go.vn, một trang mạng khác có tên tầm tay.vn đã ra đời vào năm 2007, được xem là mạng xã hội đầu tiên do người Việt thiết kế và lập trình, không liên quan đến nhà nước. Sau hơn 10 năm hoạt động, vào đầu tháng 3 năm 2018, ban quản trị của mạng xã hội này đã gửi thư từ biệt đến các khách hàng về việc trang mạng đóng cửa dừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Thủ phủ hồ tiêu.
Tây Nguyên, nơi dòng Serepok quận mình chạy qua, hòa cùng âm hưởng cồng chiêng, đàn tơ rưng và nhịp xoan thiếu nữ, mùa màng đất trời thơm hương cà phê, hồ tiêu một thợ. Nói về Tây Nguyên, giống như đang nói về thủ phủ cà phê và hồ tiêu của Việt Nam. Nhưng đó là câu chuyện của hôm qua, của một thuở xa. Hiện tại, việc duy trì đời sống của cây cà phê và cố gắng nhen nhóm từng cây hồ tiêu đang là vấn đề làm cho đồng bào Tây Nguyên trăn trở và lo lắng. Bởi sản lượng cà phê mỗi ngày một giảm đi, sức sống của cây cà phê cũng không còn mạnh mẽ như xưa. Với cây hồ tiêu, đất Chư Sê Gia Lai là thủ phủ của loài cây này, sản lượng hạt rất cao, cùng với chất lượng hạt đứng đầu khu vực châu Á một thuở nay không còn. Vì cây hồ tiêu không thể sống trên đất Chư Sê được nữa, vì đâu? Ông Nguyễn Phú Vinh, thôn Plei Thơ Ga A, xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Nói chung là tôi làm đây là năm thứ ba rồi này. Nhưng mà 3 năm mà tôi làm tiêu là đi tiêu lương có này, tiêu ác có này. Tôi vào Bình Phước tôi mua có, nhưng mà 3 năm đều thất bại. Nhưng về tình hình kinh tế của tôi là những thất bại hoàn toàn rồi. Tại vì dù hơn nữa là coi như là thăm nợ thăm nần đủ hết, cho nên bây giờ là giờ không có cái gì để thu nhập này. Ý là như vậy, thật sự luôn như vậy, là như hiện tại là nuôi 6 đứa con mà cuối cùng như là chăm vườn tiêu để trả nợ chăm không nổi nữa. Không có đủ sức mà để mà chăm nữa. Giờ tuổi là tuổi nói chung nó cũng cao rồi, nhưng mà thực tế là bây giờ là cứ chăm năm nay xuống là cứ năm mà bỏ xuống một số tiền tầm 1.000 mốc đủ tiêu này, mà cuối cùng là coi như cứ 3 năm liền như thế thì không có thu nhập. Bây giờ thật là cũng trắng tay để trở thành một cái sổ hồ. Bây giờ hiện tại trong cái xã Chư Đôn là coi như là cho là cái hộ cận nghèo luôn, mà không có cái thu nhập gì hiện tại. Vậy chuyên cái quán làm đơn giản để mà sống qua ngày, thực tế mà nói vậy.
Ông Lê Văn Lý, thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Nói về trước cách đây trước 5 năm trở về trước thì tôi trồng rồi, tôi thấy cũng được thuốc men, là nói chung là tôi không hiểu về nhãn mạc, tôi thấy cũng là của Việt Nam thôi. Chứ còn mà nó để nhiều khi thuốc của Trung Quốc mà nó dán mạc Việt Nam thì mình cái đó là chỉ cái nhà sản xuất công ty thôi, mình không biết được chuyện đó. Nhưng mà ví dụ như là tôi thường tôi bỏ phân NPK thì nhiều lúc hồi xưa tôi bỏ là tốt, tan tốt. Sau này tôi bỏ NPK vô tôi thấy nó cũng là vẫn còn phân luôn, thứ nước vẫn còn phân. Còn thuốc thì tôi cũng là đủ loại thuốc hết đó. Người ta bày gì tôi làm nấy, tôi thấy cũng là thấy nó cũng xanh đó rồi, hết thuốc là nó cũng vàng lại. Bơm thuốc thì nó rồi là còn thuốc thì nó còn xanh, mà hết thuốc là nó cũng vàng lại.
Huyện Chư Pứ vốn là một nửa của huyện Chư Sê, mới được tách huyện vào năm 2009. Chư Sê vốn là thủ phủ hồ tiêu của Tây Nguyên và cũng là thủ phủ hồ tiêu của châu Á. Bởi theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp thuộc Viện Nông nghiệp Ấn Độ, Chư Sê là vùng đất có thổ nhưỡng đặc biệt thích hợp với cây hồ tiêu nếu như nông dân biết duy trì nguồn thổ nhưỡng này. Nhưng trong vòng chưa đầy nửa thập niên, thương lái Trung Quốc đến đây mua lá tiêu non, mua rễ tiêu và mua hạt tiêu non. Ngoài ra, họ cung cấp cho các đại lý nông dược một lượng phân bón và thuốc kích thích sinh trưởng không nhỏ. Mà theo các nhà buôn Việt Nam là loại phân và thuốc này có khả năng kích thích sinh trưởng rất lạ và buôn nó cũng một vốn bốn lời. Sau khi bón các loại phân và thuốc này không bao lâu, cây hồ tiêu bắt đầu chết yểu và sau chưa đầy 5 năm, thủ phủ hồ tiêu trở thành hoang địa, nông dân rơi vào cảnh nợ nần. Ông Ngọc, cán bộ xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Báo cáo là đây là khu vực đây là trước năm 2000 là vựa tiêu của đồng bào nhân dân huyện Chư Pứ. Cách đây 15 năm về trước, khu vực đây là đồng bào huyện Chư Pứ là chủ yếu sống bằng nhờ cây hồ tiêu. Sau năm 2010 thì do tình hình hạn hán, đồng bào cũng dùng một số thuốc là không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc nên là sử dụng đại trà. Thì vì thế cho nên là tiêu nó bị chết, nó đôi cái bệnh chết nhanh, chết chậm và chết yếu, nó kéo dài. Đồng bào nhân dân trình độ còn giới hạn, vay mượn ngân hàng, nợ nần chồng chất, cho nên là tình hình kinh tế của bà con nhân dân rất chi khó khăn.
Ông Lê Văn Lý, thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Dây là thấy là từ 500 đổ lại, 300 tới lên. Đấy. 300 triệu đấy. À, dây số lượng đó phải đầu tư được. Số thủ tiêu nó cao trăm mấy, 200 một trụ. Giống nó còn 30 ngàn, 35 ngàn phải thậm đi phải mua tới Bình Phước mua giống gì. Giống đây người ta sợ nhiễm bệnh. Đấy. Dây toàn bộ là 300, 400, 500 à. À, dây lên rồi thời gian khi mà dây làm là tiêu nó vừa lên thì bắt đầu là nó lên nửa trụ rồi hai phần trụ là nó đứng, nó quăng lá có độ đứng hết à, nên là một số dân ở đây là cũng bị lâm hơi nặng hơn nhiều đấy. Tôi thấy là hơn một nửa dân ở đây là lâm dây, số phải nhiều mới đầu tư được, giống cao trụ cao đầu tư thuốc men các loại nó cao hết. Từ đó là tôi thấy dân ở đây cũng là lao đao đấy về tiêu.
Ông Nguyễn Phú Vinh, thôn Pleitega A, xã Chư Đôn, huyện Chư Pứ, Gia Lai chia sẻ với VOA.
Tôi là khi gia đình mà là đã lên đây là ông già đưa lên đây làm ăn thì cũng muốn là vươn lên trong cuộc sống để mà có một cái điều kiện để trở về quê là cho nó hy hoàng, nó thẳng như thế. Nhưng mà cuối cùng là làm bao nhiêu năm nay là không có một cái khoản nào mà để mà coi như là về quê được hết. Bây giờ có muốn về quê thì cũng không có về, không có khoản nào mà để về, nó thẳng đó. Nhưng mà thích là về quê hương. Đó, dù sao nữa bây giờ nói chung ông vừa rồi ông Xuân Phúc ông vua ông cho ở tại Địa Ngọc Điện Bàn Quảng Nam Rẵng là một cái trường đại học á, mà thực tế là mình muốn về quê hương, mình là người quê hương ở Địa Ngọc Điện Bàn mình muốn về đó, nhưng mà cuối cùng mình không về được là vì sao, là vì hoàn cảnh mình nó nghiệt quá, khó khăn quá. Chứ bây giờ thích về đó, về gần đó cho con cái ăn học, nhưng mà cuối cùng bây giờ không về được là vì sao, vì cái cuộc sống bây giờ đang quá khổ đi mà.
Hiện tại số người lâm nợ vì hồ tiêu ở đất Gia Lai gần như chiếm phân nửa nông dân trồng hồ tiêu. Và mỗi gia đình trồng tiêu nợ thấp nhất cũng vài trăm triệu đồng, có nhà nợ tiền tỷ vì hồ tiêu. Như trường hợp ông Nguyễn Phú Vinh, theo gia đình đi kinh tế mới trên đất Tây Nguyên suốt mấy mươi năm, ông chỉ ước mơ một điều duy nhất là được về quê, sống trên đất quê, cho con ăn học được tử tế và được sống gần dòng tộc, họ hàng. Nhưng cái khoản nợ hàng trăm triệu đồng cùng với hồ tiêu chết dần chết mòn đã trói chân ông. Và có bao nhiêu giấc mơ đang chết dần chết mòn cùng cây hồ tiêu? Đây là câu hỏi mà nghe ra đã quá muộn khi vùng đất Tây Nguyên, vùng chiến lược trọng yếu của Việt Nam đã bị những cái vòi bạch tuộc mang tên Trung Quốc thò vào tận thôn bản và để lại mảnh đất trơ trọi, mất sức sống như hiện tại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to explain, nghĩa là giải thích, và một có động từ to fall, nghĩa là rơi xuống. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is explain away, explain away.
Explain away có nghĩa là thanh minh hay lấy một cái cớ nào đó để binh vực cho hành động của mình. Nhiều người đi tìm việc thường viện cớ này nọ để giải thích những khoảng thời gian họ thất nghiệp. Một cố vấn về thương mại có lời chỉ dẫn hữu ích như sau.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Bạn có đang gặp khó khăn khi tìm việc vì những khoảng thời gian thất nghiệp trong lý lịch của bạn hay không? Thay vì viện lý do tại sao bạn mất việc hay xin nghỉ, bạn nên nghĩ tới chuyện phải thành thật. Hãy giải thích cho chủ nhân biết tại sao bạn mất việc hay cần nghỉ việc để trông nom gia đình hay săn sóc một thân nhân bị bệnh. Thường thì một lý do chính đáng sẽ giúp bạn được mướn trở lại. Gap là khoảng trống, chỗ thiếu sót. To lay off là sa thải, cho nghỉ việc. Và honest là chân thật. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Công việc trông nom trẻ con ở Mỹ đòi hỏi các nhân viên giữ trẻ phải cẩn thận để bảo đảm an toàn cho các em. Một ông giám đốc trung tâm giữ trẻ nói về một vụ vừa xảy ra tại trung tâm như sau.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Nhân viên giữ trẻ đã hỏi bà mẹ một em trai là tại sao em lại bị một vết bầm tím lớn như vậy. Bà mẹ nói rằng em bị rơi khỏi giường. Nhưng điều này cũng không giải thích được về những vết khác ở trên người em. Khi các điều tra viên xác định là em đã bị mẹ em đánh, bà mẹ bèn ngưng bịa ra những lý do gây các thương tích của em. Bruise là vết bầm, mark là dấu vết, và injury là vết thương. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fall by the wayside. Fall by the wayside.
Fall by the wayside. Có một từ mới là wayside, nghĩa là bên lề đường. Thành ngữ này có nghĩa là xuống dốc, chấm dứt, không còn hoạt động được nữa. Anh John đang suy tính xem cần phải chọn một nghề gì để kiếm sống. Anh nói,
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Từ khi tôi còn bé, tôi đã mơ làm một kiến trúc sư. Tuy nhiên, ông cố vấn ở trường tôi cho tôi biết rằng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành đó rất cao. Đó là lý do tại sao số người muốn học ngành này đã xuống rất thấp. Có lẽ tôi nên chọn một nghề thành công hơn, như làm y tá hay dạy học. Architect là kiến trúc sư và interest là sự quan tâm, chú ý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Không phải ai cũng có thái độ tích cực khi gặp khó khăn. Anh James kể lại câu chuyện của con trai một đồng nghiệp của anh như sau.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Bạn gái của con trai bà đã đoạn tuyệt với anh, vì thế anh không còn chú ý đến bạn bè và việc học nữa. Rõ ràng là điểm số trong lớp đang sụt hẳn xuống, khiến cha mẹ anh rất lo lắng. Họ hiểu là cắt đứt quan hệ khó khăn đến mức nào, nhưng anh không nên bỏ cuộc. Làm sao anh có thể đương đầu với những thử thách lớn lao hơn như mất sức khỏe hay một người thân? To break up là đoạn tuyệt, cắt đứt. To give up là bỏ cuộc và to cope là đối phó, đương đầu. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là explain away, nghĩa là lấy cớ để binh vực cho hành động của mình. Và hai là fall by the wayside, nghĩa là xuống dốc, không còn hoạt động được nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.